Hồi 19, đại họa từ trong ruột mà ra. Trương Vô Kỵ bị người kia vác nhảy lên rất cao một lần nữa, bỗng nghe từ đằng xa có người gọi: "Thuyết Bất Đắc, sao mãi giờ này mới về?" Người vác Trương Vô Kỵ trả lời: "Dọc đường ta gặp một chuyện nhỏ, vì Nhất Tiếu đã đến chưa?" Người ở phía xa nói: "Chưa thấy đâu." "Quái lạ, ngay cả y cũng đến muộn. Thuyết Bất Đắc, người có gặp y không?" Người kia vừa hỏi vừa đến gần. Trương Vô Kỵ nghĩ thầm: "Sao lại có người lấy tên là Thuyết Bất Đắc kia chứ? Thì ra ông ta có hẹn gặp Vi Nhất Tiếu, không biết thù nhi có sao không? Ông ta là hảo bằng hữu của Vi Nhất Tiếu, chẳng hiểu sẽ làm gì mình đây." Chỉ nghe Thuyết Bất Đắc nói: "Thiết Quan đạo huynh, chúng ta đi tìm Vi huynh đi, ta e y gặp rắc rối mất rồi." Thiết Quan đạo nhân nói: "Vi Nhất Tiếu thông minh cơ trí, võ công trác tuyệt, gặp rắc rối mà sao được chứ?" Thuyết Bất Đắc nói: "Ta cảm thấy hình như có chuyện chẳng lành ấy." Bỗng từ dưới sơn cốc có tiếng người gọi lên: "Tên hòa thượng thối tha Thuyết Bất Đắc, lão mọi già Thiết Quan, mau xuống giúp ta, nguy lắm rồi." Thuyết Bất Đắc và Thuyết Quan đạo nhân cùng kêu lên kinh ngạc: "Chu điên đó, chuyện gì mà hắn bảo là nguy lắm rồi?" Thuyết Bất Đắc lại nói: "Hình như hắn bị thương, nghe sao mà giọng yếu ớt thế?" Ông ta không đợi Thuyết Quan đạo nhân trả lời, liền vác Trương Vô Kỵ nhảy trở xuống. Thuyết Quan đạo nhân chạy theo phía sau, bỗng kêu lên: "Ồ, Chu điên cổng ai thế kia?" "À, Vì Nhất Tiếu." Thuyết Bất Đắc nói: "Chu điên đừng hốt hoảng, bọn ta xuống giúp ngươi đây." Chu điên nói: "Ta mà hốt hoảng ư, còn dời hút máu sắp toi mạng thì có." Thuyết Bất Đắc lo lắng hỏi: "Vi huynh làm sao, bị thương à?" Nói xong vội chạy nhanh hơn. Trương Vô Kỵ nằm trong cái túi, y như đang đằng vân giá vụ, không nhịn được bèn hỏi nhỏ: "Tiền bối, hãy tạm đặt phản bối xuống, việc cứu người hệ trọng hơn." Thuyết Bất Đắc đột nhiên giơ cái túi ra, quay luôn 3 vòng trong không trung. Trương Vô Kỵ cả kinh, nếu cái túi tuột khỏi tay ông ta thì hậu quả khôn lường. Chỉ nghe Thuyết Bất Đắc trầm giọng nói: "Tiểu tử, ta cho ngươi hay, ta là Bố Đại, tức là túi vải hòa thượng Thuyết Bất Đắc. Ngươi đi theo ta là Thiết Quan đạo nhân Trương Trung, kẻ đang nói dưới kia là Chu Điên. Ba người chúng ta cùng là Lãnh Diện Tiên Sinh, Lãnh Khiêm, Bành hòa thượng Bành Oánh Ngọc, là ngũ tảng nhân của Minh giáo. Ngươi biết Minh giáo chứ?" Trương Vô Kỵ đáp: "Có biết, thì ra đại sư cũng là người của Minh giáo à?" Thuyết Bất Đắc nói: "Ta là Lãnh Khiêm, không ưa giết người. Thiết Quan đạo nhân, Bành hòa thượng và Chu Điên thì quen giết người không chớp mắt. Nếu họ biết ngươi đang nằm trong cái túi càn khôn nhất khí của ta, họ giết người bất cứ lúc nào. Lúc ấy thì ngươi sẽ nát như tương." Trương Vô Kỵ nói: "Phản bối đâu có đắc tội với quý giáo, sao lại?" Thuyết Bất Đắc nói: "Bọn Chu Điên giết người đâu cần hỏi có đắc tội hay là không đắc tội. Từ rầy trở đi, nếu ngươi còn muốn sống thì nằm trong cái túi của ta, chớ có mà nói câu gì đấy, hiểu chưa?" Trương Vô Kỵ gật đầu. Thuyết Bất Đắc nói: "Sao ngươi không trả lời?" Trương Vô Kỵ đáp: "Thì đại sư dặn vãn bối không được nói câu gì mà." Thuyết Bất Đắc mỉm cười nói: "Ngươi nhớ như thế là tốt. Ồ, Vì huynh làm sao thế?" Câu cuối cùng là ông ta nói với Chu Điên. Chỉ nghe Chu Điên líu lưỡi đáp: Hắn nguy lắm rồi, nguy lắm rồi." Thuyết Bất Đắc nói: "Ồ, ngực Vi huynh vẫn còn hơi âm ấm. Chu Điên, có phải người cứu Vi huynh mang về đây chăng?" Chu Điên đáp: "Còn quái gì nữa, không lẽ lại là hắn cứu ta đưa về đây hay sao?" Thiết Quan đạo nhân nói: "Chu Điên, ngươi cũng bị thương ư?" Chu Điên nói: "Ta thấy còn dơi hút máu, nằm ngay đơ bên đường, người đông cứng, sắp tắt thở. Ta đúng là tướng cướp, lại mở lòng từ bi. Ta vận khí cứu hắn, không ngờ chất âm độc trong người con dơi hút máu này lại quá lợi hại, nên mới ra nông nổi này đấy." Thuyết Bất Đắc nói: "Chu Điên, lần này quả là ngươi làm được một việc tốt đấy." Chu Điên nói: "Tốt xấu gì chưa biết, con dơi hút máu này vừa hiểm độc vừa cổ quái. Từ trước đến giờ ta nhìn hắn thấy hết sức là chướng mắt, song lần này hắn lại làm một việc rất là hợp ý ta. Chu Điên mới ra tay cứu hắn, nào ngờ chưa được cứu con dơi hút máu này thì chính mình đã bị hàn độc ngấm vào người, chắc sẽ theo hắn xuống địa ngục luôn thể quá." Thiết Quan đạo nhân lo lắng hỏi: "Ngươi bị thương nặng đến mức ấy sao?" Chu Điên đáp: Báo ứng, con dơi hút máu và Chu Điên ta bình sinh chả làm việc gì tử tế. Nào ngờ vừa làm được một việc tử tế thì tai họa đã giáng xuống rồi." Thuyết Bất Đắc hỏi: "Thế Vi huynh làm được điều gì tốt vậy?" Chu Điên nói: "Hắn kích dẫn nội lực, âm hàn phát tác, vốn chỉ cần cầm máu người là chế ngự được. Ngay bên cạnh hắn có một con bé, thế mà hắn thà chịu chết chứ không hút máu con bé." Chu Điên ta thấy vậy mới bảo: "Thàn ôi, hỏng rồi, con dơi hút máu đã làm chuyện ngược đời thì Chu Điên ta cũng phải phá lệ chứ, làm cái trò trái khuấy, cứu hắn một lần vậy." Trương Vô Kỵ nghe nói Viên Nhất Tiếu chưa hút máu thù nhi thì mừng vô cùng, thuyết bất đắc, đưa ra tay, vỗ túi vải nói, thế ra con bé ấy là ai vậy? Chu Điên đáp, ta cũng hỏi Viên Nhất Tiếu câu đó, hắn bảo đó là cháu nội của lão già Bạch Mi Ưng Vương. Hắn bảo hiện tại Minh giáo gặp nạn, mọi người phải đồng tâm hiệp lực, thành thử không thể hút máu con bé đó. Thuyết bất đắc và Thiết Quan đạo nhân vỗ tay nói, đúng thế, Bạch Mi Ưng Vương và Thanh Dực Bức Vương bắt tay với nhau, thì thành thế của Minh giáo sẽ rất là lớn mạnh đó. Thuyết bất đắc tiếp lấy thân hình Viên Nhất Tiếu, hoảng hốt nói, y toàn thân lạnh giá, làm sao bây giờ? Chu Điền nói, thấy chưa, ta đã bảo các ngươi đừng vội mừng, cái mạng của con dơi già hút máu đã 10 phần chết chín rồi. Một con dơi hấp hối bắt tay với Bạch Mi Ưng Vương thì Minh giáo có gì mà mạnh cơ chứ? Thiết Quan đạo nhân nói, các huynh đệ chờ ở đây để ta xuống núi tóm cổ một người lên cho Viên Nhất Tiếu uống máu là xong. Nói rồi định lao đi, Chu Điền kêu lên, hãy khoan, lão mọi Thiết Quan, vùng này hoang vu, chờ ngươi tìm được một người thì Viên Nhất Tiếu đã biến thành Vi Bất Tiếu rồi. Một xác chết mà còn biết cười thì thật là gớm ghiếc đấy. Này, Thuyết Bất Đắc, đem tên tiểu tử nằm trong cái bao của ngươi cho Vi Huynh uống máu là gọn nhất đấy. Trương Vô Kỵ kinh hãi, thì ra ta nằm trong cái túi này bọn họ đã biết cả rồi. Thuyết Bất Đắc nói, không được, người này có công với bổn giáo, nếu Vi Huynh hút máu của y, Ngũ Hành Kỳ sẽ đòi mạng Vi Huynh đó. Rồi Thuyết Bất Đắc đem việc Trương Vô Kỵ lấy thân chịu 3 chưởng của Diệt Tuyệt Sư Thái, cứu mấy chục mạng người của Nhuệ Kim Kỳ kể lại sơ qua, đoạn nói, chuyện như thế, Ngũ Hành Kỳ làm sao không hết lòng kính phục gã tiểu tử này? Thuyết Quan đạo nhân nói, người bắt y nhốt vào túi, có món hàng quý thế, chắc là định thu phục Ngũ Hành Kỳ chứ gì? Thuyết Bất Đắc nói, không nói được, không nói được, tóm lại là bổn giáo chi năm sẽ 7, bây giờ đại nạn trước mắt, Thiên Ưng giáo từ xa đến cứu giúp, thế mà Ngũ Hành Kỳ lại lôi món nợ xưa ra mà đòi trả, đánh nhau một trận tơi bời, bọn ta phải liên thủ với nhau mới mong thoát khỏi cái họa bị diệt. Kẻ ở trong túi vải này hiển nhiên có lợi cho việc các lộ bổn giáo liên thủ với nhau. Nói đoạn, Thuyết Bất Đắc áp bàn tay phải vào huyệt linh đài trên lưng Vi Nhất Tiếu, truyền khí lực sang cho Vi Nhất Tiếu chống lại hàn độc. Chu Điên thở dài, Thuyết Bất Đắc, người hết lòng vì bằng hữu, điều đó khỏi nói, nhưng cũng phải cẩn thận với cái mạng sống của người đó. Thuyết Quan đạo nhân nói, để ta trợ giúp một tay nào. Y đưa bàn tay áp lên trên bàn tay Thuyết Bất Đắc, hai luồng nội lực đồng thời tuôn vào cơ thể Vi Nhất Tiếu. Sau thời gian một bữa ăn, Vi Nhất Tiếu rên lên một tiếng khe khẽ tỉnh lại, răng vẫn đánh vào nhau cầm cập, hiển nhiên vẫn còn lạnh lắm, run run nói, Chu Điên, Thiết Quan đạo huynh, đa tạ hai vị cứu ta. Y không nói lời cảm ơn Thuyết Bất Đắc, vì hai người là chỗ thâm giao, nói cảm ơn cũng bằng thừa. Thuyết Quan đạo nhân công lực thâm hậu, nhưng đang chống trả với âm độc trong cơ thể Vi Nhất Tiếu, nhất thời không mở miệng được. Thuyết Bất Đắc cũng trong tình trạng tương tự. Bỗng từ ngọn núi phía đông vọng lại tình lang mấy tiếng đàn, kèm thêm một tiếng hú thanh thoát. Chu Điên nói, Lãnh Diện tiên sinh và Bành Hòa Thượng đến rồi. Y lớn tiếng gọi, Lãnh Diện tiên sinh, Bành Hòa Thượng, có người bị thương, hai vị mau tới đây ngay. Tiếng đàn gãy tính tan một tiếng, ngụ ý đã nghe rõ. Ba vị hòa thượng hỏi, ai bị thương thế? Âm thanh từ rất xa vọng tới, âm vang trong sơn cốc lại hỏi tiếp, rốt cuộc là ai bị thương thế? Thuyết Bất Đắc, không sao chứ, Thuyết Quan đạo huynh thế nào, Chu Điên, giọng ngươi yếu thế. Sau mỗi câu hỏi, Bành Hòa Thượng lại nhảy tới gần thêm vài trượng. Khi hỏi xong thì đã tới gần, kinh hãi kêu lên, ồ thì ra là Vi Nhất Tiếu bị thương. Chu Điên nói, làm gì mà hốt hoảng thế, thật là người ta chưa lo mà mình đã quýnh. Lãnh Diện huynh, hãy lại đây nghĩ cách xem nào. Câu sau cùng là nói với Lãnh Diện tiên sinh Lãnh Khiêm. Lãnh Khiêm hừ một tiếng không trả lời. Lão biết Bành Hòa Thượng nhất định sẽ hỏi kỹ đầu đuôi, lão chỉ việc chú ý lắng nghe là đủ. Quả nhiên Bành Hòa Thượng hỏi rối rít, Chu Điên thì trả lời chẳng ra đầu ra đũa gì hết. Chờ lúc y nói xong, Thuyết Bất Đắc và Thuyết Quan đạo nhân đã truyền khí xong, Bành Hòa Thượng và Lãnh Khiêm liền truyền khí lực cho Vi Nhất Tiếu và Chu Điên giải trừ hàn độc. Khi nguyên khí của Vi Chu hai người đã được phục hồi phần nào, Bành Hòa Thượng nói, ta từ phương Đông Bắc tới, nghe tin trưởng môn phái Thiếu Lâm là Không Văn, đích thân cùng hai sư đệ Không Trí, Không Tính, cùng hơn 100 đệ tử đang tiến đến đỉnh Quang Minh tham gia vây đánh bản giáo đấy. Lãnh Khiêm nói, chính Đông, Võ Đang Ngũ Hiệp. Lão nói năng hết sức ngắn gọn, dù có đem lão ra chặt đầu, lão cũng không nói một tiếng thừa. 6 chữ kia nói dài ra sẽ là phía chánh Đông có Võ Đang Ngũ Hiệp tấn công. Còn Võ Đang Ngũ Hiệp gồm những ai thì tất cả đều biết là gồm Tống Viễn Kiều, Du Liên Châu, Trương Tổng Khê, Ân Lê Đình và Mạc Thanh Cốc, khỏi cần dài dòng phí lời. Bành Hòa Thượng nói, Sáu phái chia nhau đến đánh chúng ta, vòng vây ngày một thắt chặt. Ngũ hành kỳ đã tiếp chuyển mấy trận, tình thế rất là bất lợi, bọn ta phải mau tới đỉnh Quang Minh trước thôi. Chu Điên giận dữ nói, nó thối như cứt ấy, thằng khốn Dương Tiêu không đến đây cầu cứu, ngũ tản nhân chẳng làm đếch gì phải lên thượng đỉnh Quang Minh cả. Bành Hòa Thượng nói, Chu Điên, nếu sáu phái công phá đỉnh Quang Minh dập tắt thánh hỏa thì bọn ta có đáng mặt làm người nữa không? Dương Tiêu đắc tội với ngũ tản nhân đương nhiên là hắn sai rồi, nhưng bọn mình nên chi viện cho đỉnh Quang Minh là vì Minh giáo chứ không phải là vì Dương Tiêu. Vì Nhất Tiếu cũng nói, Bành Hòa Thượng nói chí phải, Dương Tiêu tuy vô lễ nhưng hộ giáo là việc lớn, thù riêng là việc nhỏ. Chu Điên chửi, thối quá, thối quá, hai con lừa trọc nói thối không ngửi được. Thiết Quan đạo nhân, năm xưa Dương Tiêu đánh gãy vai trái của ngươi, ngươi còn nhớ chứ? Thiết Quan đạo nhân trầm ngâm một lát nói, hộ giáo chống địch là đại sự, còn món nợ Dương Tiêu đợi sau khi đuổi được đại địch thì ta sẽ tính. Khi đó ngũ tản nhân năm người chúng ta liên thủ với nhau, tên tiểu tử ấy chịu sao mà nổi. Chu Điên hầm một tiếng nói, Lãnh Khiêm, ngươi còn nghĩ sao? Lãnh Khiêm đáp, cùng đi thôi. Chu Điên nói, ngươi cũng khuất phục Dương Tiêu ư? Năm xưa bọn ta từng thề làm mọi việc của Minh giáo, ngũ tản nhân chúng ta quyết không dính vào kia mà, chẳng lẽ tất cả những lời đó đều đã bỏ hết rồi hay sao? Lãnh Khiêm đáp, bỏ hết. Chu Điên cả giận đứng phắt dậy nói, các ngươi đều thối hết chứ ta thì quyết giữ lời. Thuyết Quan đạo nhân nói, việc gấp lắm rồi, không thể trì hoãn, bọn ta tới đỉnh Quang Minh rồi. Bành Hòa Thượng khuyên Chu Điên, Chu huynh à, năm xưa vì tranh chức giáo chủ mà mọi người trở mặt với nhau, Dương Tiêu dĩ nhiên bụng dạ hẹp hòi, không nghĩ cho kỹ, thì ngũ tản nhân bọn ta cũng có điều không phải. Chu Điên tức giận nói, nói láo, ngũ tản nhân bọn ta không một ai muốn làm giáo chủ, có gì là sai trái cơ chứ. Thuyết Bất Đắc nói, chuyện đúng sai năm xưa của bọn giáo thế nào, nói qua nói lại hàng năm cũng chưa minh bạch được. Chu Điên, ta hỏi huynh, huynh có phải là đệ tử của Minh Tôn Hỏa Thánh hay không? Chu Điên nói, điều đó có gì mà phải hỏi nữa. Thuyết Bất Đắc nói, hiện tại bổn giáo đại nạn ập tới, chúng ta nếu khoanh tay đứng nhìn, mai sau chết đi, còn mặt mũi nào mà gặp Minh Tôn và Dương giáo chủ? Nếu huynh sợ sáu phái thì cứ việc, chứ bọn ta sẽ ở trên đỉnh Quang Minh tử chiến tuận giáo, sau đó huynh đến thu tàn cốt vậy. Chu Điên chồm dậy, giơ chưởng đánh thẳng vào mặt Thuyết Bất Đắc, miệng chửi, thối lắm. Chỉ nghe bộp một tiếng, Thuyết Bất Đắc trúng một chưởng rất nặng, y từ từ há miệng, nhổ ra mấy chiếc răng bị đánh gãy, không nói một lời. Một bên má của y từ màu trắng chuyển sang màu hồng, từ hồng sang tím sưng vù lên. Bọn Bành Hòa Thượng đều kinh hãi, Chu Điên thì đứng ngay ra, nên biết võ công của Thuyết Bất Đắc ngang ngửa với Chu Điên. Khi Chu Điên đánh y một, thì y chỉ cần chống đỡ hoặc né tránh thì không thể trúng đòn. Đằng này y cứ chịu trận nên mới bị thương không nhẹ. Chu Điên cảm thấy quá áy náy kêu lên, Thuyết Bất Đắc, ngươi hãy đánh lại ta đi, không đánh lại ta thì không phải là người. Thuyết Bất Đắc cười nhạt nói, ta có sức giữ lại để đánh địch, đánh ngươi để mà làm gì? Chu Điên cả giận, giơ tay lên vả thật mạnh vào mặt mình, nghe bốp một tiếng, cũng nhổ ra mấy cái răng. Bành Hòa Thượng kinh hãi nói, Chu Điên, huynh làm cái trò quỷ gì vậy? Chu Điên hậm hực nói, ta lỡ đánh Thuyết Bất Đắc, bảo y đánh lại, y không chịu, thì ta phải tự đánh mình chứ sao? Thuyết Bất Đắc nói, Chu Điên, hai ta tình như huynh đệ, bốn chúng ta bây giờ lên đỉnh Quang Minh tự chiến một phen, hai ta đành phải sinh ly tử biệt, huynh đánh ta một chưởng thì có đáng gì? Chu Điên xúc động khóc òa lên nói, ta cũng lên đỉnh Quang Minh, món nợ cũ với Dương Tiêu tạm gác lại đã. Bành Hòa Thượng cảm mừng nói, có thế mới là hảo huynh đệ chứ. Trương Vô Kỵ nằm trong túi vải, nghe rõ những gì năm người kia nói với nhau, nghĩ thầm, mấy người này võ công rất cao, cái đó khỏi phải bàn. Điều hiếm thấy là cả năm người cùng trọng nghĩa khí, trong Minh giáo cao nhân không phải ít, chẳng lẽ ai cũng là tà ma ngoại đạo cả ư? Đang nghĩ thế, bỗng thấy thân thể di động, chắc là Thuyết Bất Đắc vác chàng chạy lên đỉnh Quang Minh. Chàng đã biết tin Thù Nhi không sao rồi, trong bụng không còn lo lắng. Lúc này chàng chỉ quan hoài đến việc sáu môn phái vây đánh đỉnh Quang Minh, không hiểu cục diện sẽ ra sao. Lại nghĩ lên đỉnh Quang Minh, chàng có thể sẽ gặp lại cô bạn nhỏ Dương Bất Hối năm xưa, giờ đã khôn lớn, không biết có nhận ra chàng nữa hay không. Đoàn người đi một ngày một đêm, cứ sau vài canh giờ, Thuyết Bất Đắc lại mở miệng túi ra một chút để Trương Vô Kỵ thay đổi không khí, rồi lại buộc chặt miệng túi lại. Đến chiều hôm sau, Trương Vô Kỵ bỗng cảm thấy cái túi bị kéo lê trên mặt đất. Thoạt tiên, chàng chưa hiểu tại sao. Sau đó đầu bị va mạnh vào tảng đá cứng khá đau, mới biết là mọi người đang đi trong một cái hang đá. Trong hang khí lạnh ghê gớm, bị bí hơi, khi tới nửa canh giờ mới ra khỏi hang, lại leo lên núi, xong leo chưa lâu lại chui vào một đường hầm khác. Trước sau cả thảy, qua năm cái hang hoặc đường hầm mới nghe Chu Điên gọi. Bở Dương Tiêu, còn dây hút máu cùng Ngũ Tản Nhân đã tìm đến ngươi đây. Lát sau nghe phía dưới có đáp. Thật không ngờ, Bức Vương cùng Ngũ Tản Nhân đại giá quang lâm, Dương Tiêu không thể ra xa nghênh đón, mong được thứ tội. Chu Điên nói, ngươi giả dối mà làm gì? Chắc trong bụng ngươi đang chửi thầm rằng Ngũ Tản Nhân nói thối hơn cức, đã bảo vĩnh viễn không lên đỉnh Quang Minh, vĩnh viễn không lý tới chuyện của Minh Giáo, hôm nay sao lại còn tự dẫn xác lên đây làm chi? Dương Tiêu nói, sáu đại phái vây đánh tứ bề, tiểu đệ một bàn tay vỗ chẳng thành tiếng, đang lo lắng vô cùng, nay được Bức Vương và Ngũ Tản Nhân nghĩ đến thể diện Minh Tôn, trượng nghĩa trương trợ, thật là phúc cho bạn giáo. Chu Điên nói, ngươi biết thế thì tốt. Dương Tiêu mời Ngũ Tản Nhân vào nội đường, tiểu đồng bưng trà nước cơm rượu lên, đột nhiên một tiểu đồng bỗng nhiên ái một tiếng thảm thiết, Trương Vô Kỵ ở trong cái túi cũng nổi da gà, không hiểu chuyện cớ gì. Lát sau nghe Vi Nhất Tiếu nói, Dương Tả Sứ, Vi Nhất Tiếu ta giết một tiểu đồng của huynh, sau này hẳn sẽ có dịp báo đáp. Giọng nói của y mạnh mẽ phấn chấn, không còn yếu ớt phèo phào như lúc trước. Trương Vô Kỵ giật mình, y đã uống máu tươi của tiểu đồng, hàn độc trong người đã bị chế ngự. Nghe Dương Tiêu thản nhiên đáp, chỗ huynh đệ với nhau, nói chi đến chuyện báo đáp. Bức Vương lên đỉnh Quang Minh là nể mặt tiểu đệ lắm rồi. Bảy người này đều là đệ nhất cao thủ trong Minh Giáo. Tuy đại dịch trước mắt, nhưng bảy người một khi tề tựu ở đây, ai nấy đều phấn chấn tinh thần, cơm rượu xong, họ liền thương nghị kế sách chống địch. Thuyết bất đắc, đặt cái túi vải dưới chân, Trương Vô Kỵ vừa đói vừa khát. Xong, nhớ lời dặn của Thuyết bất đắc, chàng không dám động đậy hoặc lên tiếng. Bảy người bàn bạc một hồi, Bành Hòa Thượng nói, Quang Minh Hữu Sứ và Tử Sam Long Vương không biết đi đâu, Kim Mao Sư Vương sống chết ra sao cũng khó đoán, ba người đó mình không nhắc tới nữa. Việc bất hạnh nhất trước mắt là Ngũ Hành Kỳ và Thiên Ương Giáo thù oán nhau ngày càng sâu. Mấy hôm rồi đánh nhau một trận to, đôi bên đều tử thương nặng nề. Giá như họ cũng lên đỉnh Quang Minh, liền thủ chống địch, đừng nói là sáu phái, mà dù có 12 phái, 18 phái vây đánh, Minh Giáo cũng thừa sức chống trả. Thuyết bất đắc đá nhẹ vào cái túi vải nói, tiểu tử trong cái túi này có mối liên hệ sâu xa với Thiên Ương Giáo, rồi vừa lại có ơn với Ngũ Hành Kỳ, rồi đây có thể sẽ để gã hòa giải mối hiềm khích giữa đôi bên. Vì Nhất Tiếu lạnh lùng nói, ngôi vị giáo chủ ngày nào chưa định xong, sự phân tranh trong bổn giáo ngày đó vẫn còn tiếp diễn. Dẫu hắn có bản lĩnh bằng trời, mối hiềm khích giữa đôi bên cũng chẳng hề lấp kín. Dương Tả Sứ, tại hạ hỏi Tả Sứ một câu, sau khi đẩy lui địch nhân, Tả Sứ ủng hộ ai lên làm giáo chủ nào? Dương Tiêu thản nhiên đáp, Thánh Hỏa lệnh về tay ai, tiểu đệ sẽ ủng hộ người ấy làm giáo chủ. Đó là quy củ từ xưa của bổn giáo, Bức Vương hỏi đệ mà làm chi? Vì Nhất Tiếu nói, Thánh Hỏa lệnh thất lạc đã ngót trăm năm nay, chẳng lẽ ngày nào chưa tìm thấy Thánh Hỏa lệnh thì ngày ấy chưa có giáo chủ hay sao? Sáu đại phái vây đánh đỉnh Quang Minh, coi thường bổn giáo, chẳng qua là vì chúng biết bổn giáo không có người thống lĩnh, nội bộ chia năm xẻ bảy. Thuyết Bắc Đắc nói, Vi Hình nói chí phải, bốn đại hòa thượng ta không theo ân phái cũng không theo vi phái, ai làm giáo chủ cũng được, tóm lại là phải có một vị giáo chủ, giả dụ không có giáo chủ thì cũng phải có phó giáo chủ. Hiệu lệnh không thống nhất, làm sao có thể chống chọi được địch nhân? Thuyết Quang Đạo Nhân nói, lời của Thuyết Bất Đắc chính hợp ý ta. Dương Tiêu mặt biến sắc nói, các vị lên đỉnh Quang Minh để giúp tiểu đệ chống địch hay là lên đây gây chuyện với tiểu đệ vậy? Chu Điên cười ha hả nói, Dương Tiêu, ngươi không muốn chọn giáo chủ, dụng tâm đó tưởng Chu Điên ta không biết hay sao? Minh Giáo không có giáo chủ thì chức Quang Minh Tả Sứ của ngươi là cao nhất chứ gì? Ha ha, ngôi vị của ngươi tuy cao nhất thật, nhưng mọi người không nghe theo hiệu lệnh của ngươi thì còn hay hớm nổi gì? Ngươi có điều động nổi Ngũ Hành Kỳ hay không? Tứ Đại Hộ Giáo Pháp Vương có chịu để ngươi chỉ huy không? Còn Ngũ Tản Nhân năm người bọn ta thì cũng hạt nội mấy ngàn, chẳng coi Quang Minh Tả Sứ là cái thá gì hết đâu. Dương Tiêu đứng phắt dậy lạnh lùng nói, hôm nay kẻ địch tới xâm phạm, Dương Tiêu ta không rỗi hơi tranh cãi với các vị. Các vị nếu thờ ơ trước sự tồn vong của Minh Giáo thì xin mời rời khỏi đỉnh Quang Minh cho. Dương Tiêu này nếu còn sống ngày nào, ngày sau nhất định sẽ tới gặp từng vị một đấy. Bành Hòa Thượng can, Dương Tả Sứ à, đừng nổi giận. Sáu đại phái vây đánh Minh giáo, phàm là đệ tử bản giáo, ai ai cũng có bổn phận hộ giáo, chứ không phải là việc của một mình Dương Tả Sứ đâu. Dương Tiêu cười khẩy. Chỉ e bản giáo có những kẻ chỉ mong cho Dương Tiêu bị phanh thay để bớt cái gai trong mắt đó mà. Chu Điên nói, người muốn nói ai vậy? Dương Tiêu đáp, bụng ai người ấy biết, hà tất phải nhiều lời. Chu Điên nổi khùng hỏi, người nói ta chăng? Dương Tiêu mắt nhìn chỗ khác, không thèm để ý tới. Bành Hòa Thượng thấy ánh mắt của Chu Điên có vẻ khác lạ, tựa hồ sắp động thủ với Dương Tiêu vội can. Cổ nhân có câu, huynh đệ lục đục, người ngoài khinh khi, chúng ta hãy ngồi bàn kế sách chống địch thì hơn. Dương Tiêu nói, Oánh Ngọc đại sư quả biết đại thể, lời nói chí phải. Chu Điên lớn tiếng nói, lão trọc họ Bành thì biết đại thể con mẹ gì, còn Chu Điên ta chỉ biết tiểu thể phải không? Y nội tính gàn, chẳng còn biết phải trái gì nữa, quát to. Hôm nay nói về chức giáo chủ, Chu Điên ta chủ trương để Vi Nhất Tiếu đứng ra giữ chức giáo chủ Minh giáo. Bức vương võ công cao cường, đa mưu túc trí, trong bản giáo không ai sánh kịp hắn. Thực ra lời bình Chu Điên không thân thiết gì với Vi Nhất Tiếu, hai bên ác cảm nhiều hơn hảo cảm, nhưng y muốn chọc tức Dương Tiêu nên mới suy cử Vi Nhất Tiếu. Dương Tiêu cười hô hố nói, để thấy nên mời Chu Điên làm giáo chủ là hay hơn nhất. Giáo chủ hiện nay đã chia năm xẻ bảy, nếu lại có Chu đại giáo chủ vừa điên vừa đảo, đảo rồi lại điên thì mới thật là vui mắt đó. Chu Điên cả giận quát to, con mẹ mi, thối không ngửi nổi. Chửi rồi đánh một chưởng vào đầu Dương Tiêu. Hôm trước Chu Điên đánh Thuyết Bất Đắc gãy mấy cái răng là do Thuyết Bất Đắc không né tránh, không đỡ gạt, còn Dương Tiêu thì đâu có chịu như thế. Hơn 10 năm trước, vì việc lập giáo chủ mà Dương Tiêu đã tranh chấp kịch liệt với Ngũ Tản Nhân. Bây giờ Ngũ Tản Nhân đã thề vĩnh viễn không lên đỉnh Quang Minh. Hôm nay họ lại bỏ lời thề tới đây. Dương Tiêu đã sinh nghi, giờ thấy Chu Điên bất ngờ ra tay, liền cho rằng Ngũ Tản Nhân ước hẹn cùng với Nhất Tiếu lên mưu hại y, nên tức giận vung hữu chưởng ra chặn bàn tay Chu Điên lại. Vì Nhất Tiếu biết tài nghệ của Dương Tiêu, còn Chu Điên bị thương mới khỏi, nguyên khí chưa được phục hồi, không thể nào chống chọi nổi chưởng lực của Dương Tiêu, bèn với tay qua đầu tiếp chưởng của y. Bàn tay hai người đụng nhau không một tiếng động. Thì ra Dương Tiêu tuy có hiềm khích với Chu Điên, nhưng nghĩ tình đồng giáo, không chủ định một chưởng đánh chết Chu Điên nên chưa sử dụng toàn lực. Còn với Nhất Tiếu, võ công thâm hậu, một chiêu Hàn Băng Miên Chưởng đánh ra, Dương Tiêu thấy cánh tay phải chấn động, một luồng khí âm hàn thấm vào da thịt, vội vận nội lực chống đỡ, hai người công lực ngang ngửa, hai bàn tay lập tức dính chặt vào nhau. Chu Điên kêu to, bở Dương Tiêu, hãy nếm thêm một chưởng của ta này. Chưởng thứ nhất chưa đánh tới, chưởng thứ hai lại nhắm ngực Dương Tiêu đánh tới. Thuyết Bất Đắc kêu lên, Chu Điên, đừng làm thế. Bành Oánh Ngọc cũng nói, Dương Tả Sứ, Vi Bức Vương, hai vị mau dừng tay, chớ để mất hòa khí. Rồi đưa tay định đẩy chưởng của Chu Điên ra, thì Dương Tiêu nghiêng người một cái, tả chưởng đã chính chặt lấy hữu chưởng của Chu Điên. Thuyết Bất Đắc quát lên, Chu Điên, người lấy hai cái đánh một, sao gọi là hảo hán được chứ? Rồi giơ tay, nắm lấy vai Chu Điên toàn kéo ra, nhưng tay chưa đụng tới, đã thấy Chu Điên thân hình run rẩy, hình như đã bị nội thương. Thuyết Bất Đắc kinh hãi, biết Quang Minh Tả Sứ công lực thông thần là đệ nhất cao thủ của bản giáo, chỉ một chưởng đã đả thương Chu Điên. Thấy tay trái Dương Tiêu dính chặt lấy tay phải của Chu Điên không chịu rời ra, Thuyết Bất Đắc bèn kêu lên, Chu Điên, huynh đệ một nhà, xin đừng thí mạng. Vừa đẩy vào vai Chu Điên vừa nói, Dương Tả Sứ, hãy nương tay cho. Y chỉ sợ Dương Tiêu không chịu nổi thu hồi chưởng lực, thuận thế đánh tiếp. Không ngờ vừa đẩy ra, chỉ thấy thân hình Chu Điên lảo đảo một chút, nhưng vẫn không tách ra được. Đồng thời một luồng khí lạnh thấu xương chạy thẳng từ lòng bàn tay tới ngực. Thuyết Bất Đắc kinh hãi nghĩ thầm, đây là môn công phu độc đáo, Hàn Băng Chưởng của Vi Nhất Tiếu, làm sao Dương Tiêu cũng luyện được rồi ư? Bèn vận nội lực chống lại hàn khí, nhưng hàn khí càng lúc càng ghê gớm. Trong giây lát, răng đã đánh vào nhau, người run cầm cập. Thuyết Quang Đạo Nhân và Bành Hòa Thượng cùng sắp tới. Một giúp Chu Điên, một đỡ Thuyết Bất Đắc. Sức bốn người hợp lại, hàn khí không đủ gây nguy hiểm nữa, nhưng cảm thấy lực đạo từ lòng bàn tay Dương Tiêu truyền sang từng đợt. Lúc mạnh, lúc yếu, lúc nhanh, lúc chậm, biến hóa vô cùng. Bốn người không dám thu tay về, chỉ sợ trong khoảnh khắc thu lực buông tay, Dương Tiêu đột nhiên phát lực, thì bốn người không biết trọng thương. Bành Hòa Thượng kêu lên, Dương Tả Sứ, đại địch trước mắt chúng ta, sao lại. Răng cứ đánh vào nhau liên tục, nói không thành lời, tựa hồ máu huyết toàn thân đều đóng thành băng. Thì ra vừa mở miệng nói thì chân khí thất thoát, không còn sức chống đỡ hàn khí từ bàn tay truyền đến. Thời gian chừng xong một chén trà, Lãnh Diện tiên sinh Lãnh Khiêm đứng bên ngoài quan sát, thấy Vi Nhất Tiếu và bốn người trong Ngũ Tạng Nhân thần sắc căng thẳng, còn Dương Tiêu vẫn thản nhiên như thường, thì trong bụng nghi hoặc. Dương Tiêu võ công tuy cao, nhưng so với Vi Nhất Tiếu cũng chỉ ngang ngửa, đằng này lại thêm bọn Thuyết Bất Đắc bốn người. Dương Tiêu không thể địch nổi, vậy mà hắn lấy một địch năm lại còn thắng thế, thật là kỳ quặc. Lão ta cúi đầu suy nghĩ, nhất thời chưa hiểu tại sao. Bỗng nghe Chu Điên gọi, con quỷ mặt lạnh, đánh, đánh vào lưng nó, đánh. Lãnh Khiêm chưa hiểu nguyên nhân bên trong, chưa chịu ra tay. Trong Ngũ Tản Nhân năm người, chỉ còn một mình lão đứng ngoài, việc giải nguy thoát khốn hoàn toàn trong cậy ở lão. Nếu lão cũng đấu với Dương Tiêu thêm một người, cố nhiên sức lực sẽ gia tăng rất nhiều, nhưng chắc gì đã thắng thế. Lão thấy Chu Điên và Bành Oánh Ngọc mặt mày tái mét, dường như không còn chịu nổi. Nếu để âm độc ngấm vào nội tạng sẽ nguy hiểm vô cùng, bèn thò tay vào bọc lấy ra 5 cây lạng ngân bút, nói: 5 cây bút đánh vào khúc trì, cự cốt, dương khoát, ngũ lý, trung đô. 5 huyệt này đều nằm ở tứ chi, không phải là tử huyệt. Lão lại nói rõ để Dương Tiêu hiểu rằng lão hoàn toàn không định đối địch với y, mà chỉ cốt y rút tay về bãi đấu. Dương Tiêu mỉm cười, buồn bã lưu tâm. Lãnh Khiêm nói, ta đành thất lễ vậy. Nói rồi vung 2 tay nắm lấy cây lạng ngân bút vào người Dương Tiêu. Dương Tiêu chờ các cây bút tới gần, đột nhiên xoay ngang cánh tay trái, kéo bọn Chu Điên ra phía trước mặt. Chỉ nghe Chu Điên và Bành Oánh Ngọc kêu hự hự, 5 cây bút đã trúng 2 người đó. Chu Điên trúng 2 cây, Bành Oánh Ngọc trúng 3 cây. Cũng may Lãnh Khiêm không cố ý đả thương, phóng bút rất nhẹ, mặc dù gây chảy máu nhưng không trúng huyệt đạo nên không nguy hiểm. Bành Oánh Ngọc nói nhỏ, đây là môn Càn Khôn Đại Na Di. Lãnh Khiêm nghe 5 chữ Càn Khôn Đại Na Di thì hiểu ngay, Càn Khôn Đại Na Di là môn võ công lợi hại nhất, truyền từ đời này qua đời khác trong Minh giáo. Đạo lý cơ bản tuy không có gì bí hiểm, trước hết kích động tiềm lực của bản thân, sau đó mới dẫn dịch, tức là na di kình lực của đối phương. Nhưng sự biến hóa bên trong thì rất thần kỳ, khó bề tưởng tượng. Từ khi giáo chủ tiền nhiệm Dương Đính Thiên qua đời, trong Minh giáo không một ai biết sử dụng công phu đó, thành thử 6 người nhất thời chưa nghĩ ra. Như vậy, kỳ thực, Dương Tiêu chưa hề tốn sức, chỉ dẫn địch chưởng lực của Vi Nhất Tiếu tấn công 4 tản nhân, rồi lại dẫn dịch chưởng lực của 4 tản nhân tấn công Vi Nhất Tiếu. Chính y chỉ ngồi chơi không ở giữa, làm cái cầu dẫn dịch nội lực bên trên tấn công nhau, gọi là cách sơn quan hộ đấu mà thôi. Lãnh Khiêm nói, hay quá, không ác ý, xin bãi đấu. Lão nói năng thật là vắn tắt, 2 chữ hay quá là để chúc mừng Dương Tiêu đã luyện được môn thần công thất truyền đã lâu của Minh giáo là Càn Khôn Đại Nã Di. Không ác ý là bảo 6 người chúng tôi lên núi lần này hoàn toàn không có ác ý, chỉ muốn thành tâm chung sức chống địch mà thôi. Xin bãi đấu là xin đôi bên ngừng giao đấu, đừng hiểu lầm nhau. Dương Tiêu biết Lãnh Khiêm cả đời không bao giờ nói thừa 1 chữ, không bao giờ nói thừa 1 câu. Lão đã bảo không ác ý thì quả thực là không có ác ý. Hơn nữa, vừa rồi lão phóng 5 cây bút rõ ràng là để chỉ giải vây chứ không phải là đã thương ai. Bèn cười ha hả nói, Vi huynh, tứ tản nhân đệ đếm 1, 2, 3 thì tất cả chúng ta thu tay về để khỏi đả thương người khác, rõ chưa? Thấy Vi Nhất Tiếu và 4 người kia đều gật đầu, Dương Tiêu bèn thông thả đếm 1, 2, 3, chữ 3 vừa ra khỏi miệng, Dương Tiêu liền thu thần công Càn Khôn Đại Na Di. Đột nhiên sau lưng lạnh ngắt, một luồng chỉ lực sắc nhọn chọc thẳng vào huyệt thần đạo của y. Dương Tiêu cả kinh nghĩ thầm, Vi Nhất Tiếu quá thâm độc, hắn lại giở trò đánh lén ta. Đang toan xoay chưởng lại phản kích thì thấy Vi Nhất Tiếu thân hình lão đảo, rõ ràng cũng đã bị ám toán rồi. Dương Tiêu trong đời từng trải qua nhiều trận đánh lớn, tuy lần này bị bất ngờ, song y không hoảng loạn, liền nhào người về phía trước để thoát khỏi sự khống chế của kẻ đứng sau lưng. Ngoảnh đầu lại, chỉ thấy Thuyết Bất Đắc, Chu Điên, Bành Oánh Ngọc, Thiết Quan Đạo Nhân 4 người đã ngã xuống đất. Còn Lãnh Khiêm thì đang đánh 1 chưởng vào một kẻ mặc áo màu xám. Kẻ kia xoay tay lại đỡ, Lãnh Khiêm hừ lên 1 tiếng, có vẻ rất đau đớn. Dương Tiêu hít một hơi, tung mình nhảy tới định giúp Lãnh Khiêm. Đột nhiên, một luồng hàn khí lạnh buốt từ huyệt thần đạo chạy ngược lên các huyệt, thân trụ, đào đạo, đại chùy, phong thủy, lan khắp mạch đốc toàn thân. Dương Tiêu thầm biết là nguy, kẻ địch võ công cao siêu, lòng dạ lại hiểm độc. Hắn chớp đúng cơ hội y và Vi Nhất Tiếu, Tứ Tạng Nhân cùng thu công lực mà ra tay đột kích, thành thử y phải vận nội lực kháng cự. Luồng hàn khí này khác hẳn với chưởng lực hàn băng miên chưởng do Vi Nhất Tiếu phát ra, cảm thấy chỉ mỏng manh như sợi tơ, nhưng nó đã đi tới đâu, nơi đó tức thời tê dại. Giả sử đôi bên công khai đối địch, Dương Tiêu có nội lực hộ thể, quyết không để cho chỉ lực xuyên nhập cơ thể. Đằng này, y vừa rồi bị địch ám toán, chỉ còn nước cố nhìn đâu giúp Lãnh Khiêm đánh bại kẻ địch, rồi sẽ tính sau. Dương Tiêu bước tới, vung tay phải lên toàn đánh ra, đột nhiên toàn thân lạnh giá, cánh tay không còn chút sức lực nào. Lúc này Lãnh Khiêm đã cùng kẻ địch kia quay lại hơn 20 chiêu, xem ra không địch nổi, Dương Tiêu cả lo. Thấy Lãnh Khiêm đá chân phải tới, bị kẻ kia sấn lại, chọc một chỉ vào cánh tay Lãnh Khiêm. Lão ta loạn choạng ngã ngửa ra phía sau, Dương Tiêu vừa sợ vừa tức, thu hết tàn lực, tống thẳng cùi chỏ bên phải vào ngực kẻ mặc áo xám kia. Tên áo xám chọc chỉ tay trái, trúng vào huyệt tiểu hải phía dưới cùi chỏ Dương Tiêu, toàn thân Dương Tiêu lập tức tê dại, không thể xê dịch nửa bước, tên áo xám lạnh lùng nói. Quang Minh Tả Sứ, danh bất hư truyền, trúng liền hai đòn ảo âm chỉ của ta mà vẫn còn đứng được. Dương Tiêu nói, công phu bốn chỉ của ngươi là thủ pháp của Phái Thiếu Lâm, thế nhưng nội kình của thứ ảo âm chỉ ấy, Phái Thiếu Lâm làm gì có loại võ công âm độc như thế, ngươi là ai vậy? Tên áo xám cười ha hả nói, Bần Tăng là Viên Chân, danh pháp tọa sư không kiến. Lần này sáu đại môn phái vây đánh ma giáo, các vị chết dưới tay đệ tử Phái Thiếu Lâm cũng không đến nỗi uổng đâu. Dương Tiêu nói, sáu đại môn phái đối địch với Minh giáo chúng ta, đào thương công khai một trận tự chiến, thế mới là phong thái của nam tử hán đại trượng phu. Không kiến thần tăng, nhân hiệp nổi tiếng khắp thiên hạ, ngờ đâu lại có một đồ đệ hèn hạ vô liêm sĩ. Nói tới đây không chịu đựng được thêm nữa, hai đầu gối nhũn ra phải ngồi bệt xuống. Viên Chân cười sằng sặc nói, ra đòn bất ngờ, đánh nhau với việc dối lừa. Chuyện từ ngàn xưa đã thế, Viên Chân một mình đánh gục bảy đại cao thủ của Minh giáo, chẳng lẽ các vị thua mà còn không phục hay sao? Dương Tiêu lắc đầu thở dài, ngươi làm sao có thể lên đỉnh Quang Minh, đường hầm bí mật ấy, làm sao ngươi biết, ngươi không nói cho biết. Dương Tiêu ta chết, chẳng thể nhắm mắt được. Ý nghĩ Viên Chân vừa rồi đánh lén thành công, dĩ nhiên là vì hắn có võ công tuyệt đỉnh. Nhưng nguyên nhân chủ yếu chính là do hắn biết được đường hầm bí mật dẫn lên đỉnh Quang Minh, vượt qua hơn 10 trạm canh gác của Minh giáo, không ai hay biết, đột nhiên bất ngờ ra tay, mới đánh gục 7 cao thủ của Minh giáo cùng một lượt. Tổng đàn của Minh giáo đóng trên đỉnh Quang Minh đã mấy trăm năm, dựa vào thiên nhiên hiểm trở vô cùng kiên cố, ngờ đâu họa từ bên trong mà ra, phòng bị chẳng kịp, một lần thảm bại. Chợt nhớ đến câu nói của Khổng Tử trong Luận Ngữ, ban phân băng ly chiết, nhi bất năng thủ giả, nhi mưu động can qua ư ban nội, ngô khủng quý tôn chi ưu, bất tại chuyên du, nhi tại tiêu tường chi nội giả. Chú thích, quốc gia chia rẽ sụp đổ không giữ được, trong nước giấy động can qua, ta cho rằng cái lo không phải ở sai sót nhất thời, mà là cái tai họa từ bên trong vậy. Hết chú thích. Viên Chân cười nói, đỉnh Quang Minh của ma giáo các vị, 7 chọm núi, 13 vách đá, cứ tự cho là hiểm trở, nhưng dưới mắt Tăng Lữ Thiếu Lâm ta thì chẳng khác gì đường lớn khang trang, có gì mà đáng nói. Các vị đều đã trúng ảo âm chỉ của ta rồi, nội nhật 3 ngày sẽ về Tây Thiên cả. Bây giờ, Bần Tăng sẽ lên ngọn tọa vong chôn vùi vài cân hỏa dược, để khi ta diệt ma hỏa, bọn Thiên Ương giáo, ngũ hành kỳ gì đó lật đật kéo tới tăng viện. Thế là cho nổ đoàn một tiếng lớn, hỏa dược chôn sẵn nổ tung khiến cho toàn thể bọn ma giáo tàn sát hết lượt. Người đời sẽ có câu rằng, Thiếu Lâm tăng độc chỉ diệt Minh giáo, Quang Minh định thất ma quy Tây Thiên. Chú thích, nhà sư Thiếu Lâm một ngón tay diệt Minh giáo, đỉnh Quang Minh 7 tên ma đầu chầu trời. Hết chú thích. Bọn Dương Tiêu nghe vậy cả kinh, biết hắn nói là làm. Chính mình mất mạng cũng không sao, chỉ sợ Minh giáo đã truyền qua 33 đời, nay bị tận diệt bởi một tay gã hòa thượng Thiếu Lâm này thôi, chỉ nghe Viên Chân càng nói càng đắc ý. Minh giáo các vị có vô số cao thủ, các vị nếu không tự tàn sát lẫn nhau, không chia năm xẻ bảy thì làm sao mà bị họa hủy diệt. Cứ lấy việc hôm nay đủ biết, Bảy người các vị, nếu không phải đang tỉ thí chưởng lực với nhau, bần tăng dẫu có lẻn lên được đỉnh Quang Minh chăng nữa, cũng làm sao có thể một đòn đã thành công. Cái đó gọi là trời làm tội còn đường sống, tự mình hành tội thì chỉ còn chết mà thôi. Có ai ngờ Minh giáo uy danh lừng lẫy năm nào, Dương Đính Thiên vừa chết đi, đã đến nông nỗi này. Dương Tiêu, Bành Oánh Ngọc, Chu Điên, cả bọn lâm vào đại họa thân vong, giáo diệt. Nghe những câu Viên Chân vừa nói, nghĩ lại chuyện 20 năm qua, ai nấy vô cùng ân hận, nghĩ thầm, gã hòa thượng này nói chẳng sai chút nào. Chu Điên nói to, Dương Tiêu, Chu Điên ta thật đáng chết, trước nay đối với huynh không phải chút nào. Huynh tuy không thật tốt, nhưng nếu huynh làm giáo chủ thì vẫn hơn là không có giáo chủ, để đến nỗi tất cả bị diệt thế này. Dương Tiêu cười chua chát nói, đệ đâu có tài đức gì để mà làm giáo chủ cơ chứ, mọi người đều sai, cả bọn chúng ta làm hỏng việc, xuống dưới suối vàng còn mặt mũi nào mà gặp giáo chủ Minh Tôn đời trước đây. Viên Chân cười nói, các vị bây giờ mới hối hận thì đã muộn rồi, năm xưa Dương Đính Thiên đứng đầu ma giáo, những tượng khí thế không chỉ một đời, tiếc rằng hắn chết quá sớm, không được chính mắt chứng kiến thảm bại như thế này. Chu Điên Cả giận chửi, nói thối lắm, Dương giáo chủ mà còn sống, mọi người đều tuân lệnh răm rắp, thằng giặc trọc nhà ngươi liệu có đánh lén được hay chăng? Viên Chân cười khẩy nói, Dương Đính Thiên sống hay chết cũng thế cả thôi, ta đều có cách làm cho hắn thân bại danh liệt. Đột nhiên nghe bộp một tiếng, tiếp đến là tiếng ối. Viên Chân đã bị Viên Nhất Tiếu đánh một chưởng vào lưng, đồng thời ngay lúc ấy Viên Nhất Tiếu cũng đã bị Viên Chân chọc một chỉ trúng ngay huyệt đàn trung ở ngực, hai người đều loạng choạng lùi lại mấy bước. Thì ra Viên Nhất Tiếu sau khi bị Viên Chân điểm trúng huyệt, tuy thụ thương rất nặng, song nội lực của y cao hơn người khác một bậc, chưa đến nỗi mất hết khả năng phản kích. Y giả vờ ngất đi, chờ lúc Viên Chân dương dương đắc ý, không hề phòng bị mới vùng dậy tập kích. Chưởng vừa rồi, y sử dụng kinh lực toàn thân, cốt cứu vãn cái họa tận diệt cho Minh giáo, toan cùng chết với kẻ địch một lần. Viên Chân tuy lợi hại, song Thanh Dực Bức Vương là một trong tứ đại hộ giáo Pháp Vương, ngang hàng với Ân Thương Chính và Tạ Tốn, toàn lực xuất chưởng há chẳng phải tầm thường. Viên Chân trúng phải, hàng băng miên chưởng, cảm thấy ngực nóng nhộn nhạo buồn nôn, mấy lần cố vận nội lực chống đỡ, chỉ thấy trời đất quay cuồng lão đảo trực ngã, hắn đành ngồi xếp bằng vận khí chống lại hàng khí của hàng băng miên chưởng. Viên Nhất Tiếu trúng liền hai đòn ảo âm chỉ, chân đứng không vững, ngã ngửa ra sau, nằm bất động. Trong giây lát, sảnh đường im phăng phắc, cả tám đại cao thủ cùng bị trọng thương, không ai có thể di chuyển nửa bước. Cả tám người cùng vận nội lực, chỉ mong mình sớm khôi phục để có thể hành động trước đối phương một bước. Bên nào sớm hơn là có thể giết chết bên kia. Mọi người lòng như lửa đốt, biết rằng sự tồn vong của Minh giáo, sự sống chết của cả tám người chỉ là chuyện đường tơ kẻ tóc. Nếu Viên Chân có thể hành động sớm một bước, dù bị thương nặng, hắn cũng có thể cầm kiếm đâm chết bảy người kia. Nếu bất cứ ai trong bảy người của Minh giáo có thể hành động trước, giết chết Viên Chân thì sẽ cứu được Minh giáo. Bảy người Minh giáo là số đông, chiếm lợi thế hơn hẳn, nhưng Ngũ Tản Nhân công lực thấp hơn, sau khi trúng ảo âm chỉ đã mất hết sức lực. Còn Dương Tiêu và Vi Nhất Tiếu nội lực thâm hậu hơn thì bị trúng hai lần ảo âm chỉ, kinh lực của hàng băng miên chưởng và ảo âm chỉ vốn không phân biệt cao thấp, nhưng Vi Nhất Tiếu lúc ra đòn đã bị thương nặng. Còn Viên Chân lúc đang sức còn nguyên vẹn, thành thử xem ra Viên Chân có nhiều cơ hội cử động được trước. Dương Tiêu trong bụng rất lo lắng, nhưng việc vận khí dẫn công thật hoàn toàn không được gượng ép, bụng dạ càng lo lắng nôn nóng thì càng khó khăn. Cả bọn ngồi đây đều là cao thủ nội gia, đạo lý ấy lẽ nào không biết. Bọn Lãnh Khiêm hô hấp vài lần, biết rằng không có cách gì hồi phục trước Viên Chân, chỉ mong có một cuộc hạ nào đó của Dương Tiêu là người của Minh giáo bước vào đây, dù không biết chút võ nghệ nào, miễn là cầm cây gậy đập nhẹ một cái là giết được Viên Chân. Thế nhưng đợi hồi lâu, bên ngoài sảnh vẫn chẳng thấy động tĩnh gì. Lúc này đang là nửa đêm, giáo chúng trên đỉnh Quang Minh hoặc chia nhau canh gác hoặc nằm ngủ. Một khi Dương Tiêu chưa gọi đến, ai dám bước vào sảnh đường nghị sự? Còn các tiểu đồng hầu hạ Dương Tiêu thì một đứa bị Vi Nhất Tiếu hút máu chết rồi. Mấy đứa còn lại hồn phi phách tán, đều đã chạy trốn cho xa. Đừng nói Dương Tiêu chưa gọi, dẫu có gọi đến, cũng chẳng đứa nào dám bước vào sảnh đường, sợ sự xuất hiện trước ma vương hút máu. Trương Vô Kỵ nằm trong cái túi vải, tuy không nhìn thấy, nhưng mọi lời nói và diễn biến bên ngoài đều biết rõ ràng. Lúc này tuy vô cùng yên tĩnh, song bên trong chứa đựng đầy rẫy sát cơ. Lát sau bỗng nghe Thuyết Bất Đắc nói, ồ, tiểu bằng hữu trong cái túi, ngươi phải ra tay cứu bọn ta một phen mới được. Trương Vô Kỵ hỏi, cứu bằng cách nào? Viên Chân cảm thấy chân khí trong đan điền dần dần lưu thông, bỗng nghe trong túi vải phát ra tiếng người thì giật mình cả kinh, chân khí lập tức chạy ngược, toàn thân run lẩy bẩy. Từ lúc hắn lẻn vào sảnh đường, hắn chỉ chăm chăm đối phó với các cao thủ như Vi Nhất Tiếu, Dương Tiêu, đau buồn để ý đến cái túi vải vứt dưới đống đất, chẳng có gì là lạ kia. Đột nhiên cái túi phát ra tiếng người, hắn không khỏi kinh hãi nghĩ thầm, mạng ta nguy rồi. Thuyết bất đắc nói, miệng cái túi được buộc lại bằng kiểu nút thiên triền bách kết, ngoài ta ra không ai cởi được, nhưng ngươi có thể đứng lên được chứ? Trương Vô Kỵ đáp, được. Chàng ở trong túi liền đứng dậy. Thuyết bất đắc nói, tiểu huynh đệ, ngươi đã xả thân cứu sống mấy chục huynh đệ nhuệ kim kỳ, nghĩa liệt cao phong, ai nấy kính phục. Bây giờ tính mạng bảy người chúng ta đây cũng hoàn toàn trông chờ ở ngươi cứu mới xong. Ngươi hãy bước tới, đánh một quyền hay một chưởng giết chết tên ác tăng kia đi là được. Trương Vô Kỵ phân vân chưa trả lời, Thuyết bất đắc nói, tên ác tăng này nhân lúc mọi người sơ hở bất ngờ đánh lén, hành động đê hèn thế nào, chính tai ngươi đã nghe rõ cả. Nếu ngươi không giết hắn đi, mấy vạn người của Minh giáo từ trên xuống dưới đều sẽ bị tận diệt. Ngươi ra tay giết hắn, đó sẽ là hành vi hào hiệp, đại nhân đại nghĩa đó. Trương Vô Kỵ vẫn do dự chưa đáp. Viên Chân nói, lúc này ta không cử động được, ngươi tới đánh chết ta, không sợ hảo hán trong thiên hạ chê cười hay sao? Chu Điên giận dữ nói, thằng trọc thối tha, phái Thiếu Lâm nhà ngươi tự xưng là danh môn chính phái, thế mà lén lút lên đây đánh trộm, đâu có sợ hảo hán trong thiên hạ chê cười hả? Trương Vô Kỵ đi về phía Viên Chân một bước, dừng lại nói, Thuyết bất đắc đại sư, chuyện phải trả giá giữa quý giáo với sáu đại môn phái thế nào, tiểu khả thật không hiểu rõ. Tiểu khả rất muốn giúp bảy vị, song cũng không muốn đả thương vị đại hòa thượng phái Thiếu Lâm này. Bành Oánh Ngọc nói, tiểu huynh đệ có chỗ chưa biết, bây giờ nếu không giết hắn, chút nữa hắn phục hồi công lực rồi, thể nào hắn cũng sẽ giết luôn cả tiểu huynh đệ đó. Viên Chân cười nói, ta với tiểu thí chủ đây không có thù oán gì, không lẽ tự dưng ta lại đi hãm hại y? Huống hồ vị tiểu thí chủ ấy không phải là người của ma giáo, không chừng còn bị bốn đại hòa thượng nuôi ý đồ xấu bắt mang lên đây. Ma giáo các ngươi chẳng từ việc xấu xa nào cả, làm sao có ý tốt với y được. Hai bên hô hấp nói năng hết sức khó khăn, nhưng vẫn tranh nhau nói lấy lòng Trương Vô Kỵ. Trương Vô Kỵ thật khó nghĩ, tuy nghe thấy lão hòa thượng Viên Chân đánh lén người, hành vi không quang minh chút nào, nhưng bảo chàng đứng lên đánh chết lão thì chàng không muốn. Hơn nữa, một chưởng đánh ra rồi, vĩnh viễn chàng sẽ phải đứng về phe Minh giáo, đối địch với sáu đại môn phái. Thái sư phụ, Võ Đan Lục Hiệp, Chu Chỉ Nhược đều sẽ trở thành kẻ địch của mình cả. Chàng lại nghĩ thầm, Minh giáo vốn bị người trong võ lâm coi là tà ma dị đoan, như Vi Nhất Tiếu hút máu người, nghĩa phụ lạm sát người vô tội, quả thực có biết bao nhiêu điều sai trái. Thái sư phụ năm xưa từng một mực căn dặn, nhất thiết không được kết giao với người trong ma giáo, để khỏi chuốc họa suốt đời. Phụ thân ta chỉ vì lấy mẫu thân ta là người của ma giáo mà phải tự vẫn trên núi Võ Đan, gương đó rành rành chưa lâu, huống chi Viên Chân là đệ tử của Không Kiến Thần Tăng, người đã cam chịu 13 quyền thất thương quyền để cảm hóa nghĩa phụ ta, đến nỗi bỏ mạng. Bậc đại nhân đại nghĩa từ bi như thế thực hiếm có trong võ lâm, ta làm sao có thể giết đệ tử của thần tăng kia chứ? Nghe thấy Thuyết bất đắc thúc giục, Trương Vô Kỵ nói, Thuyết bất đắc đại sư, xin đại sư chỉ cho cách nào không phải giết vị hòa thượng kia, mà ông ta cũng không thể giết hại các vị, tiểu khả sẽ làm theo cách đó. Thuyết bất đắc nghĩ thầm, cục diện trước mắt chỉ có một mất một còn, làm gì có cách nào bảo toàn cả đôi bên. Nếu Viên Chân sống thì bên mình chết hết. Cậu đang nghĩ thầm thì Bành Oánh Ngọc nói, tiểu huynh đệ bụng dạ nhân từ, thật đáng kính phục. Vậy ngươi hãy giơ ngón tay điểm nhẹ vào huyệt ngọc đường ở ngực Viên Chân, làm như thế hắn sẽ không hề bị thương tổn, song trong vài canh giờ hắn cũng chưa thể vận nội lực. Bọn ta sẽ phái người đưa hắn rời khỏi đỉnh Quang Minh, không làm rụng một sợi tóc của hắn. Ngươi có biết vị trí huyệt ngọc đường hay chăng? Trương Vô Kỵ giỏi y lý, biết rằng điểm nhẹ vào huyệt ngọc đường quả thực sẽ tạm thời ngăn chặn chân khí từ đan điền chạy lên mà không làm tổn thương cơ thể, bèn đáp, dạ biết. Viên Chân nói, tiểu thí chủ chớ nghe lời bọn chúng, ngươi điểm huyệt ta rồi cũng không sao, nhưng một khi chúng đã phục hồi nội lực rồi, chúng sẽ lập tức giết ta, ngươi làm sao ngăn nổi? Chu Điên liền chửi, ngươi nói thối như cứt, bọn ta đã bảo không giết ngươi là sẽ không giết, ngũ tản nhân của Minh giáo đã bao giờ nuốt lời chưa? Trương Vô Kỵ nghĩ thầm, Dương Tiêu và ngũ tản nhân đều không phải hạng người tráo trở, chỉ ngại một mình Vi Nhất Tiếu, bèn hỏi, Vi tiền bối nghĩ sao? Vi Nhất Tiếu đáp giọng run run, tạm thời tha cho hắn cũng được, lần sau gặp lại sẽ liều một mất một còn với hắn. Bốn chữ sau cùng y nói thều thào thở chẳng ra hơi. Trương Vô Kỵ nói, vậy thì được, Quang Minh Tả Sứ, Thanh Dực Bức Vương, Ngũ Tản Nhân, bảy vị đều là anh hùng hào kiệt thời nay, há có thể nuốt lời. Viên Chân đại sư phản bối đành đắc tội. Nói rồi đến trước mặt Viên Chân, chàng ở trong cái túi, mỗi bước đi chỉ được chừng một thước, mười bước sau mới gần tới Viên Chân. Cái cảnh người trong túi vải lật đật di động chậm chạp trông thật là hoạt kê, nhưng lúc này mạng sống của ai nấy trong đường tơ kẻ tóc chả ai cười nổi. Trương Vô Kỵ lắng nghe hơi thở của Viên Chân, khi còn cách lão ta hai thước chàng dừng lại nói, Viên Chân đại sư, vãn bối vì muốn đôi bên chu toàn xin đừng trách. Đoạn thông thả đưa tay ra, Viên Chân cười gượng nói, bây giờ toàn thân ta không cử động được, đành để ngươi muốn làm gì thì làm. Từ khi Điệp Cốc Y Tiên Hồ Thanh Ngưu chết đi, Trương Vô Kỵ là người có khả năng nhận biết huyệt đạo có một không hai. Tuy chàng bị ngăn cách với Viên Chân bởi cái túi vải, nhưng đưa ngón tay ra là điểm trúng huyệt Ngọc Đường không sai một ly. Huyệt Ngọc Đường nằm ở ngực, bên dưới huyệt Tử Cung một tấc sáu phân, bên trên huyệt Đàn Trung một tấc sáu phân thuộc mạch Nhâm. Huyệt này không phải là huyệt lớn có thể gây nguy hiểm đến tính mạng, song nó nằm trên đường chân khí phải đi qua, nên một khi bị chặn lại, chân khí toàn thân sẽ tắc nghẽn. Bỗng nghe Thuyết Bất Đắc, Dương Tiêu, Lãnh Khiêm cùng kêu lên, úi chao, mau thu tay về. Trương Vô Kỵ cảm thấy ngón trỏ tay phải bị giật một cái, một luồng hàn khí chạy từ đầu ngón tay vào người, lập tức toàn thân lạnh giá. Chàng nghe thấy Chu Điên, Thiết Quan Đạo Nhân cả bọn cùng lớn tiếng chửi, lão trọc khốn kiếp, dám giở trò gian trá.